Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 24 với đề tài Chờ trong Chúa phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Luca, đoạn 2, từ câu 21 đến câu 38, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa là dâng một cặp chim cưu hoặc chim bồ câu con như luật pháp của Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trong đợi sự yên ủi của dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đang làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng, đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anna, con gái của Phanuel, về chi phái A-xe, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh, đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bấy giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thinh linh đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đời sự giải cứu của thành Jerusalem.
Phải hiểu biết rằng những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong tay của chúng ta phải làm cho hết lòng, bởi vì biết đâu chúng ta cũng đi con đường song song với chỗ mà Chúa cần sử dụng chúng ta, như là Mary và Joseph, mà trong sự không vâng phục của mình có thể tạo thành sự rất khó khăn, hay là sự vâng phục rất âm thầm của mình trở thành công cụ lớn trong tay của Chúa. Tôi nghĩ đó là sự nhắc nhở cho chúng ta. Tôi muốn dùng điều đó để nói rằng ở trong cái gọi là sự quyết định bình thường đó, nó dẫn vào trong sự lớn lạ của Chúa, như là trong đời sống của Simeon và của Anna ở đây. Giới thiệu về Simeon và Anna, tất cả những điều mà nói về Simeon và Anna thì thời điểm họ gặp Chúa gọi là cao điểm của cuộc đời của họ, cao điểm về điều mà họ có thể nói về con thánh sanh ra. Sở dĩ họ được nằm ở trong cái hình ảnh này của sự sanh ra của Chúa bởi vì họ đã chờ đợi tới cái thời gian này. Nhưng mà họ chờ đợi như thế nào và đời sống của họ như thế nào để dẫn tới chỗ cao điểm gặp gỡ như vậy, thì chúng ta thấy cả một cái tiến trình âm thầm của ngày tháng, chứ không phải cái gì mà sao động thường xuyên. Bắt đầu từ câu số 25 là chữ vả, chữ mà Luca dùng giống như là gọi chúng ta trở lại một cái điểm mà hey, mọi người chú ý chỗ này. Chú ý cái gì? Rất là đơn giản, nói rằng đây là có một điều quan trọng, có một phần quan trọng về cái hình ảnh của Chúa Giêsu giáng sanh mà cần phải hiểu và hiểu qua cái hình ảnh của hai người này. Có một người ở đây thì không có giới thiệu chức tước gì nhiều, cũng không nói là ông làm chuyện gì cho lớn, rất là đơn giản, không có cương vị gì lớn, không có chức tước gì cho nhiều. Chỉ nói về chỗ của người này tại Jerusalem, trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức. Tại Jerusalem là nơi dĩ nhiên tất cả những xoáy động của dân sự Chúa, đó là thủ đô. Nhưng mà ở tại Jerusalem cũng là chỗ mà tất cả những sự cứng lòng, lạnh lẽo đối diện với Chúa. Giáng sinh làm như là đi tránh qua Jerusalem đi tới Bethlehem. Lúc này có lẽ không biết là các bác sĩ đã tới chưa, tại vì khi bác sĩ tới thì Marie Joseph đã về nhà chứ không còn trong chuồng chiên máng cỏ nữa. Trong 8 ngày đó họ đã tới chưa, nhưng mà rõ ràng là Giáng sinh xảy ra ở tại Bethlehem, còn ở tại Jerusalem thì đời sống đi qua rất là bình thường. Nhưng mà tại Jerusalem cũng là chỗ mà hệ thống tôn giáo của sự thờ phượng Chúa đã trở thành bị hư hỏng, đã tới chỗ sẽ từ khước Chúa và đẩy Chúa ra. Thì ở giữa chỗ bình thường, chỗ khó khăn, chỗ khô hạn đó thì sao? Có một người, có một người đó họ sống âm thầm ở trong sự chờ đợi Chúa. Chờ đợi bao lâu? Ông Simeon này đó là chắc là cũng cao tuổi. Kinh Thánh thiệt ra không có nói chúng ta là ông cao tuổi bao nhiêu. Bà Anna thì có nói, nhưng mà ông Simeon thì chúng ta chỉ nói là ông già, tại vì ông nói bây giờ cho con chết được rồi, chắc ông cũng phải cao tuổi. Ông sống trong thời gian 400 năm yên lặng, không có một tin nào về Chúa, không có sự giảng dạy, không có sự khuấy động về công việc Chúa làm. Và họ sống ở trong Jerusalem, sự thờ phượng Chúa có trên bề mặt nhưng không có ở bên trong. Tin mừng xảy ra chỗ nào chứ không xảy ra chỗ này. Nhưng mà sao? Ở đằng sau đó, đây là một người yên lặng, chờ đợi và sống ở trong cái sự chuẩn bị trong hoàn cảnh của mình. Chờ đợi bằng chỗ nào? Có một người công bình, đạo đức. Hai chữ này nói về hai khía cạnh của đời sống của Simeon. Thì ra có ba phần nói về Simeon ở đây. Thứ nhất là công bình, thứ hai là đạo đức, và thứ ba là trông đợi sự yên ủi của Israel. Thứ nhất là công bình, thứ hai là đạo đức. Cái chữ đạo đức thì mình thường dùng song song với công bình, nhưng mà ở đây là
năng nổ, sốt sáng hết lòng.
Và số ba là trông đợi sự yên ủi của Israel. Chữ công bình này không phải là người này là cái người hoàn toàn được xưng công bình để trước mặt Chúa. Cái chữ này là một cái chữ nói về cái cách người đó sống. Simeon là một người sống đúng, làm công việc đúng. Cái bản chất, cái cách sống, cái giá trị sống của người này là đúng đắn, rõ ràng, công bình ở trước mặt Chúa. Ở trong một cái hoàn cảnh mà mọi người đi sai, hệ thống thờ phượng đi sai, sự sống trước mặt Chúa không thấy gì hết trơn, người này tiếp tục sống ở trong sự công bình đó, nói về bản chất cá tính của mình. Thứ hai là chữ đạo đức, ở đây nói về chữ thành tâm, hết lòng. Cái chữ đó dễ dùng thôi, mình nói ô một cái thành tâm, nhưng mà suy nghĩ coi thành tâm hết lòng cái chỗ nào? Ở trong cái chỗ yên lặng, ở trong cái chỗ không gì xảy ra, ở trong ngày tháng năm này tới năm nọ, năm này tới năm nọ, cho tới lúc mình già đấy, chứ không phải là chỉ là một hai lần để mà thành tâm. Ở đây là cả một ngày tháng sống ở trong đức tin, sống ở trong cái sự yên lặng chờ đợi, sống đeo đuổi Chúa mà thực sự không có thấy cái gì mà nó xảy ra. Vì sao? Vì người này sống trong chỗ chờ đợi.
Và đây là một chỗ ở mà không ai thích, không ai muốn. Chúng ta không ai muốn chờ đợi, không ai thích phải đứng vào một chỗ phải chờ đợi. Nhất là nếu sự chờ đợi là sự kêu gọi của cả đời sống mình. Chờ đợi là một mục vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự trưởng thành tâm linh, đòi hỏi một đức tin vững chắc.
Chúa cho con làm gì thì được, nhưng mà chờ để mà trong cái sự chờ đợi đó nói lên sự lớn lạ cao quý của Chúa. Ở đây là sự giao phó cho Simeon và Anna, chờ đợi ở trong cái lòng hiểu biết đó, chờ đợi sự lớn lạ cao quý của Chúa.
Cho nên tôi dùng chữ cấu tạo đức tin là như vậy.
Là tấm lòng của ông Simeon đã được rõ ràng trước mặt Chúa.
Mẫu mực đạo đức
đã được thiết lập và đã được sống bày tỏ chứng minh ở trong đời sống của mình. Mọi người chung quanh biết, ông là người thuộc về Chúa, mọi người xung quanh biết ông là người sống cho Chúa, sống ở trong đức tin, và ông chờ đợi. Ông sống chờ đợi, trông chờ sự yên ủi của Israel. Sự yên ủi của dân Israel không phải chỉ nói về sự bình an của đất nước đâu. Sự yên ủi của dân Israel nói về sự thăm viếng hay là sự đến của Đấng Messi. Ông chờ Chúa tới. Ông chờ cái ngày mà lời hứa của Chúa Đấng Messi sẽ tới. Tức là ông sống trong cái chuyện mà không biết là ngày này tới lúc nào, hay là không biết cái chuyện này ra sao. Cả cái cuộc đời của ông sống trong đợi, chờ đợi, chờ đợi Chúa. Ông chờ Chúa tới. Và ở trong sự chờ đợi đó, chúng ta thấy ông được một sự ban cho. Đức Thánh Linh báo trước cho mình biết sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Tôi muốn nhảy xuống câu số 36 để nói về người thứ hai, đó là bà tiên tri Anna. Ở đây Anna được giới thiệu rõ ràng hơn là Simeon. Thứ nhất là Simeon, vậy thôi, không nói gì thêm. Ở đây thì nói rằng có bà tiên tri Anna, rồi thêm gia đình, rồi chi phái, mọi điều nói rõ ràng, và nói về tuổi nữa, cao tuổi lắm. Ở đây thì cho chúng ta thấy rằng bà từ lúc đồng trinh đã được ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá, bây giờ 84 tuổi. Thì ra chỗ bây giờ 84 tuổi thì chỗ dịch không rõ lắm. Có thể là bà chỉ 84 tuổi, nhưng mà cái câu có thể nói là bà đã ở quá 84 năm.
Vì văn phạm không nói rõ về định ý của tác giả, cho nên cả hai cách đều có thể đúng.
Nếu mà bà 84 tuổi thì cũng lớn lắm, nhưng mà cũng chưa gì đặc biệt. 84 tuổi trong thời đó có lẽ là thọ lắm rồi. Nhưng mà ở đây là nếu mà bà đúng theo tôi cộng lại là nếu mà bà đã ở quá 84 năm, lấy chồng 7 năm, mà nếu lấy chồng sớm lắm cỡ 15 tuổi đi ha, thì bà cỡ 105 tuổi rồi.
Có lẽ vì thế Luca viết bà cao tuổi lắm. Dù 84 tuổi hay là 104 tuổi, điều rõ ràng là bà đã chờ đợi rất lâu, đã sống với Chúa trong đức tin rất lâu.
Trong thời gian mà sống 84 năm quá chồng hay là bao nhiêu năm quá chồng đó, thì làm cái gì? Thì làm cái gì mà trở thành cái người đóng góp vào trong cái sự mầu nhiệm của Giáng sinh? Có phải là biết rằng tôi sẽ tới cái ngày đó đóng góp vào sự mầu nhiệm Giáng sinh? Đâu biết đâu. Mình chỉ sống trong 84 năm của mình là sao? Cái người quá bụa trong cái thời gian đó là người hết sức là nghèo nàn, đối diện với mọi cái sự khó khăn của đời sống của mình, đối diện với sự thiếu thốn, với lại tương lai bấp bênh. Nhưng mà sao? Chờ đợi Chúa, sống ở trong cái hoàn cảnh đó, trở thành cái người mà Chúa dùng để mà làm cho sự vinh hiển của con Ngài được rõ ràng hơn. Một điều mà cả Simeon và Anna giống nhau, đó là họ chờ rất lâu. Họ chờ rất lâu trong sự âm thầm, không thấy gì hết. Họ chờ rất lâu trong cái sự sống động của ngày tháng bình thường của mình. Và ở trong cái chỗ đó, họ trở thành công cụ của Chúa. Những điều đó nó cũng đem lại cho chúng ta một sự khuấy động hay an ủi, hoặc là một sự đánh thức. Nhiều khi mình nói khi Chúa thăm viếng tôi, Chúa phải làm gì cho nó xáo động, cho nó như nào mọi chuyện. Thường mình dùng cái chữ là chữ xin Chúa đại dụng. Nhiều khi Chúa không đại dụng gì. Chúa chỉ nói là lời Chúa ban cho, đức tin Chúa ban cho, cuộc sống Chúa ban cho, ngày tháng Chúa ban cho, sống trung tín trong những điều đó, sống hết lòng, công bình, đạo đức, chờ đợi. Ở đây thì nói về bà Anna đó, thì bây giờ 84 tuổi hay là 84 năm ở quá, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời, kiên ăn và cầu nguyện.
Bây giờ đến điểm kế tiếp,
đó là khi mà chúng ta chờ đợi ở trong sự phát triển đức tin qua ngày tháng âm thầm đó, thì có một cái sự chờ đợi qua cái mục đích của đời sống mình. Qua mục đích của đời sống mình. Trong câu 26 ở phía trên về Simeon, thì gói ghém lại cái lẽ sống của Simeon mà được Chúa ban cho. Không biết là Chúa ban cho cái sự hiểu biết này là lúc nào. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Tôi tưởng là này chỉ đoán mà đoán mò thôi, thì Kinh Thánh không có nói. Nhưng mà có lẽ điều này phải đến trong cái thời gian lâu ngày sau, chứ không phải là lúc mà ông mới 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi. Chúa hứa là ok, sẽ có ngày gặp Đấng Christ. Tôi tưởng là đã chờ đợi, trông đợi, cầu nguyện, mong ngày mà Đấng Messi được ban cho, mong cho cái sự ăn năn trở lại của dân sự mình, đau lòng về tất cả những cái sự giả hình xảy ra trong hội thánh mình, và tiếp tục sống như vậy. Trong cái có lẽ một cái sự yên lặng nào đó, trong ngày cầu nguyện nào đó, Chúa đem lời hứa, Chúa đem cái sự mặc khải này tới và nói rằng con sẽ được toại nguyện. Tất cả sự chờ đợi của con sẽ tới một trung tâm điểm và con sẽ gặp Đấng Christ của Chúa.
Sự kêu gọi này, lời hứa này trở thành trọng tâm của đời sống của Simeon, và ông sống chờ đợi.
Chúng ta không biết là Simeon được Đức Thánh Linh thăm viếng như thế nào, nhưng mà chúng ta hiểu rằng trong thời gian đó Đức Thánh Linh không có được ban cho sống ở trong lòng của những người tin Chúa cho tới khi Đức Thánh Linh xuống trong lễ ngũ tuần. Nhưng mà ông thực sự sống rất gần gũi với Chúa, sống tương giao với Chúa, sống trung thành với Chúa và có thể hiểu biết được mục đích đời sống của mình qua sự truyền dạy của Chúa. Và điều đó trở thành hy vọng lớn cho ông là sẽ được gặp Chúa, chính Chúa của mình.
Bây giờ chúng ta chú ý đến bà Anne.
Thì không thấy nói rằng bà được mặc khải gì, nhưng mà có nói rằng trong thời gian đó bà làm gì? Kiên ăn và cầu nguyện. Hơi lâu không? Kiên ăn 84 năm.
Kiên ăn là mẫu mực của đời sống của bà trong 84 năm, chứ không phải là bà nhịn miết trong 84 năm. Đây là mẫu mực tập quán, thói quen của đời sống bà, kiên ăn và cầu nguyện.
Trong cái đời sống đó, kiên ăn cầu nguyện, sống cho Chúa. Tới một ngày, tới một lúc được Chúa dùng tới. Cho nên ngay cả trong sự khuấy động của mục đích đời sống này, một bên rõ ràng cho Simeon rằng Chúa ban cho một lời hứa sẽ có ngày gặp Đấng Christ. Phía bên kia bà Anna đó thì không có nói gì, chỉ nói rằng sống trong đức tin, sống trong chỗ của mình. Đó là cái mục đích đời sống của mình. Và tôi thấy đó là một cái chỗ thờ phượng, một cái tinh thần thờ phượng trong sự chờ đợi nó phải được thiết lập cho chúng ta. Rằng cái ngày tháng của chúng ta gặp gỡ Chúa là bây giờ. Thời gian mà chúng ta sống cho Chúa là bây giờ, trong cái ngày hiện tại của mình, chứ còn mình không có chờ chuyện này chuyện kia trong tương lai được. Bây giờ chỉ có những ngày mà mình có thể sống cho Chúa là bây giờ. Và trong những quyết định rất bình thường như là Maria Joseph dẫn con lên đền thờ ngày số 8, khi mà Simeon chờ đợi Chúa, Anna kiên ăn cầu nguyện, đó là cái mục đích mà chúng ta hiểu và đeo đuổi. Và chỉ trong khi chúng ta đeo đuổi và sống như vậy thì Chúa mới làm công việc của Ngài. Còn sẽ có những người chờ ngồi làm mọi chuyện, tin mừng ngày tới đi thẳng qua, không hề gặp đến họ. Nhưng mà xem thử cái đời sống của hai người này.
Họ sống nhạy cảm với Đức Thánh Linh, gần gũi với Đức Thánh Linh, thông công với Đức Thánh Linh.
Câu số 27 về Simeon: vậy người cảm bởi Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ đến. Simeon thì cái lời lẽ ở đây thì cho thấy là ông không có sống trong cái khu viên đền thờ. Ông sống ở đâu chứ có lại gần đó. Ông già rồi phải không? Mà ông biết ông sống như thế nào đó. Mà tới cái ngày mà Maria Joseph đem con lên thì Đức Thánh Linh khuấy động lòng ông. Và khuấy động lòng ông tới nỗi ông biết là đây là cái ngày mà tôi phải đến đền thờ. Và ngày đó ông đến để mà gặp gỡ Chúa. Anna cũng vậy, một lúc ấy đang lúc kiên ăn cầu nguyện với chỗ nào thì sao, thình lình có một cái sự khuấy động bất ngờ tới và nói sao, đây là cái thời điểm của cả cuộc đời mình. Tới chỗ này tôi suy nghĩ một điều đơn giản nhưng mà rất là
nhiều an ủi,
đó là nếu chúng ta đi trong cái ngày tháng chờ đợi Chúa, thờ phượng Chúa, đeo đuổi cái mục đích sống mà mình biết được,
thì mình không thể sai trật tuột mất ý muốn của Chúa trong đời sống. Nghĩa là Chúa sẽ hướng dẫn, bày tỏ, dẫn dắt những người nào chờ đợi Chúa để đi vào trong ý muốn đời đời của Chúa cho chính họ. Và họ sẽ không chậm trễ mất cơ hội. Chúa sẽ làm việc đúng kỳ, đúng lúc, đúng thời điểm để họ nhận được những điều Chúa hứa.
Những người này đó họ không có biết là ô tới ngày đó lên lịch đó tôi phải chờ ngày đó tôi mới ra gặp Chúa. Nhưng mà sao? Họ sống bình thường, Bây giờ Chúa nói tới ngày này Chúa sẽ khuấy động, Chúa sẽ mở cửa, Chúa sẽ dẫn họ tới để mà thành toàn được cái công việc của Chúa trong đời sống của họ. Simeon cảm bởi Thánh Linh. Không biết là cảm Chúa làm việc như thế nào, nhưng mà chắc chắn là ông được ban cho cái sự hướng dẫn để làm thành toàn được cái mục đích mà Chúa hứa cho ông. Bà Anna cũng được một cái sự xé vào của Thánh Linh để đem bà tới chỗ tuyệt đối, tuyệt đỉnh của cái cuộc đời chờ đợi của mình. Thành thử người nào mà sống trong sự thờ phượng Chúa, sống trong sự chờ đợi đó, có thể nghỉ yên biết rằng nếu tôi tiếp tục đi con đường trung tín này, dầu tôi không biết cái tương lai của tôi ra sao hay là ngày tháng Chúa sử dụng mình ra sao, tôi sẽ không bị bỏ qua, tôi sẽ không có gọi là trật thời khóa biểu của Chúa. Vì sao? Chúa sẽ dẫn tôi, Chúa sẽ chỉ cho tôi, Chúa sẽ nắm lấy tôi, đem tôi vào cái thời điểm Chúa sử dụng được. Còn không có ngày đó cứ vào ra không gần gũi Chúa, chả chờ đợi, chả cầu nguyện, chả gì hết trơn,
thì tôi bảo đảm rằng sẽ trật mất phần của mình trong Chúa. Dầu lâu lâu có những thời điểm mình cũng mong muốn, nhưng sẽ trật mất phần. Vì sao? Vì Chúa đòi hỏi sự chờ đợi.
Mình thấy ở trong cái cách Chúa làm việc, cho nên ở đây sự thờ phượng trong sự chờ đợi là điều mà chúng ta có thể chắc chắn biết rằng mình đứng ở trong con đường của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Chờ trong Chúa, Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ, thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính chúng ta đang học về thái độ chờ trong Chúa khi thờ phượng. Đây là một thái độ tiến trình của cả một cuộc đời, tập quán thói quen của đức tin, không một sớm một chiều mà thành đạt được. Sự chờ đợi bày tỏ giá trị của đối tượng mà mình đợi chờ, biểu lộ lòng trân quý, yêu thương đối với đối tượng đó và giá mà mình vui lòng để trả cho sự liên hệ nối kết với đối tượng này. Cho nên sự chờ đợi chuẩn bị dường như là điều kiện cho sự thờ phượng. Phải có sự chờ đợi, phải có sự chuẩn bị mới có sự thờ phượng phải lẽ. Trong sách Thi Thiên, nhiều đoạn kinh thánh được dùng để bày tỏ, dạy dỗ về vấn đề chờ đợi Chúa, trông mong Chúa để được bước vào trong sự thờ phượng Ngài. Và có lẽ một Thi Thiên quen thuộc giúp đỡ cho chúng ta nhắc lại nguyên tắc của sự chờ đợi, trông mong, khao khát là tiến trình Chúa dùng để uốn nắn tấm lòng, có thể đến với Chúa tận hưởng Ngài trong sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Chúa. Thi Thiên 42 là Thi Thiên được viết ra với mục đích cho sự thờ phượng, để dạy cho người thờ phượng. Bài Thi Thiên có chú thích, thờ con cháu Cô-rê làm để dạy dỗ cho thầy nhạc chánh. Đây là Thi Thiên dùng để huấn luyện dạy dỗ những người hướng dẫn thờ phượng, những người lo âm nhạc trong giờ thờ phượng. Cho nên là bài Thi Thiên rất thích hợp để giúp chúng ta ôn lại nguyên tắc chờ đợi trong sự thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời. Có tiếng reo mừng và khen ngợi. Một đoàn đông giữ lễ. Rày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi. Sự chờ đợi Chúa trong sự thờ phượng không phải là một sự chờ đợi tiêu cực, để trôi thời gian cách mơ hồ, trong đợi mong lung về ơn phước Chúa. Không, sự chờ đợi là một tiến trình, đeo đuổi Chúa, tìm kiếm Chúa một cách hết sức là tích cực. Thi Thiên 42 dùng những chữ rất là rõ ràng để bày tỏ thái độ này. Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước, linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời. Khát khao gì, tìm kiếm gì, mơ ước gì, thèm khát gì, tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời tôi chừng nào, tôi sẽ được thờ phượng Chúa ra sao. Mơ ước là chữ nói về mục đích, hoài bão, trông đợi, đối tượng. Thèm khát, khát khao là chữ nói về nhu cầu, một điều cần kiếp cho đời sống để có thể tồn tại, để có thể sống còn. Nghĩa là chờ đợi Chúa, tìm kiếm Chúa là một thái độ sống còn của đức tin. Không có không được. Vì thế, sự chờ đợi tìm kiếm Chúa là một sự tranh đấu của tấm lòng, tranh đấu để giữ thứ tự ưu tiên của đức tin, chú ý đến Chúa, trông chờ Chúa, tranh đấu để phân biệt được điều quan trọng và điều không quan trọng, tranh đấu để nắm lấy những điều không thấy được, trong khi những điều thấy được nhan nhản chung quanh. Vì thế, sự chờ đợi Chúa, trông chờ Chúa là một điều hết sức khó khăn. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Tác giả Thi Thiên viết, vì sự chờ đợi là một sự tranh đấu, dễ đem đến sự sờ ngã, dễ làm cho mất sức lực. Đối diện với những nhu cầu, với những lo lắng, với những ưu tư, với những mong đợi chưa thành hình, những lời cầu nguyện chưa được trả lời, những ngày tháng với nhu cầu vẫn còn đòi hỏi. Cho nên trong những hình ảnh này chúng ta hiểu thêm về thái độ của Simeon và Anna và tất cả những người chờ đợi Chúa, trông chờ Chúa khi đến với Chúa trong sự thờ phượng. Đương khi người ta hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt tôi làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Chờ đợi là khó, là thách thức, là công sức, là nước mắt. Nhưng là những bước của đức tin, những bước thay đổi tấm lòng để một người trở thành công bình, đạo đức, trông chờ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời được thực hiện, không phải chỉ cho chính mình mà thôi, nhưng cho dân Chúa và cho nước Ngài. Và lời hứa cho tất cả những người thờ phượng Chúa với lòng mong đợi, với sự khao khát, với sự mơ ước của tấm lòng, thì sẽ được gặp gỡ chính Chúa như Simeon được bồng ẩm Chúa trong lòng, với tất cả sự thỏa nguyện của đời sống đạt được mục đích cho chính mình và cho dân Chúa. hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa phúc con ta ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên trái tim yêu Giê-xu nhân từ. Dù thương đau ngất đầy, con ngước mắt lên cao, xin Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ ly tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên trái kính yêu Giê-xu nhờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.